bài 293 là tới đờn đứt dây, đây là đúng ra là đờn không dây, gọi là một quyền cầm đó, một quyền cầm là cái đờn không dây. Thiền sư thể hiệu là Hoặc Am ở Tiêu Sơn, phủ Trấn Giang, sư họ La quê ở Thái Châu, Thái Châu chúng ta là Thái. Có vị tăng hỏi: con có một cây đàn không dây từ lâu để ở ngoài đồng trống, chẳng phải không biết đờn, chỉ vì chưa gặp tri âm, còn tri âm đã gặp nhưng chưa biết làm sao khải. À, ông tăng hỏi là cũng là câu hỏi là cũng không phải dễ trả lời. Nghĩa là con có cây đàn không dây từ lâu đó để ngoài đồng trống, không phải để trong nhà, để ngoài đồng trống. Nhưng mà không phải là không có biết đờn, nhưng mà chỉ vì chưa gặp tri âm thôi, chưa gặp được người tri âm. Nhưng mà bây giờ gặp tri âm rồi á, nhưng mà chưa biết làm sao khải đây nè. Thì như vậy là ai là tri âm? Ai là tri âm đây? Đờn không dây thì làm sao khải? Nhưng mà cái đờn này á là để ngoài đồng trống thôi, thì như vậy là sao? Để thấy rằng đây không phải là cái của riêng ai hết á. Đó là để sẵn ngoài đồng trống thôi, đó không có chủ à, không có riêng ai hết. Nhưng mà bởi vì chưa gặp được tri âm thôi, thì ở đây ai là người tri âm? Nếu mà nghe nói là đờn á, lóng tai nghe đó, thì tri âm chưa? Rồi tri âm mà gặp rồi á, nhưng mà bây giờ làm sao khải ra nữa? Khải cách nào? Đời không dây làm sao khải? Vừa nghĩ khải thì là mất tri âm rồi. Thì sư đáp: chuông đánh thì phát ra tiếng chuông, trống đánh thì phát ra tiếng trống. Là khải, đó là khải rồi, đó là tri âm rồi đó. Chuông thì phát ra tiếng chuông, trống thì phát ra tiếng trống. Tùy duyên ứng dụng rõ ràng, có gì nghi ngờ, phải không? Hãy chuông thì đánh tiếng chuông, trống thì phát ra tiếng trống, trong đó có gì suy nghĩ đâu, có gì nghi ngờ đâu. Và tiếng nào rõ ra tiếng đó rồi thì còn có gì nữa không tri âm? Vậy bây giờ mình còn đợi tri âm ở đâu nữa? Thì ông tăng hỏi thêm: thế nào là tức tâm tức Phật? Tức tâm tức Phật thì chứ, tức là Hoặc Am đó đáp là ở đỉnh Châu, đỉnh Châu không phải Vĩnh, ở đỉnh Châu xuất hiện vị thần dữ tợn, không? Tức tâm tức Phật ở đỉnh Châu xuất hiện vị thần dữ tợn. Thế nào là phi tâm phi Phật? Xí Thục Xí Mân cùng đồng một coi như là một nếp sống đó, đồng phong, tức là đồng nếp sống, đồng phong quá phong tục đó. Thì thế nào là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật? Thì chỉ đó là hang sâu khó đầy. Như vậy thì lâu nay mình hiểu quá nhiều rồi, phải không? Tức tâm tức Phật nói ra ai cũng hiểu rồi, thì như vậy tức tâm tức Phật ở đỉnh Châu xuất hiện với thần dữ tợn, hiểu chưa? Sao là tức tâm tức Phật ở đỉnh Châu xuất hiện vị thần dữ tợn, ai dám tin? Thành ra lâu nay mình hiểu tức tâm tức Phật đó, bây giờ coi chừng phải kiểm điểm lại, phải thấu qua cái này mới thật sự. Rồi thế nào là phi tâm phi Phật? Xứ Thục Xứ Mân cùng đồng một nếp sống thôi. Tuy là Xứ Thục Xứ Mân rồi có khác, nhưng mà cùng đồng một nếp sống. Phân biệt kia đây làm gì nữa? Phi tâm phi Phật, ngay đó là khéo nhận rồi. Thế nào là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, cũng chẳng phải vật nữa? Nó cũng không phải là vật gì nữa. Thì hang sâu khó đầy, chỗ này là thấy không đến đáy. Đây là tột cái chỗ thấy rồi. Nó cũng không phải tâm, không phải Phật, nhưng mà cũng không phải vật nữa, thì làm sao thấy? Cho nên đó gọi là bật chỗ thấy, bật chỗ nhìn. Nhưng mà khi hỏi đó thì ngay đó là rõ rồi. Rồi Tăng hỏi thêm, cái túi cơm ở Văn Tây, Hồ Nam liền thấy ấy đi, lại là sao? Đây là câu mà của Động Sơn Trụ Sơ đến Vân Môn, không? Tức hỏi qua đáp lại rõ ràng. Thì ngài Vân Môn đó, ngài bảo cái túi cơm, khi mà ngài bảo cái túi cơm Giang Tây Hồ Nam liền thấy ấy đi, lại là sao? Đó là dẫn lại cái lời của ngài Vân Môn bảo với ngài Động Sơn Trụ Sơ. Thì nghe khi mà ngài Động Sơn đó, Trụ Sơ đó nghe tới đó liền cảm ngộ, tỏ ngộ. Thì đây ông Tăng hỏi vậy chứ như vậy là sao? Thì sư đáp lệ rơi ruột đau. Lệ rơi ruột đau. Giang Tây là chỉ cho Mã Tổ, chỗ Mã Tổ. Hồ Nam là chỉ cho Thạch Đầu. Mã Tổ Thạch Đầu cũng thế ấy thôi, cũng chỉ thế ấy thôi. Thì vậy là còn gì nữa? Không ngộ, còn tìm gì nữa? Mã Tổ Thạch Đầu cũng chỉ thế ấy. Cho nên ở đây ngài nói dễ lệ rơi ruột đau, coi như là làm sao hết tình rồi ha. Như vậy nói vậy là coi như hết tình rồi, còn không còn chưa hiểu nữa thì không biết nói gì nữa rồi, phải không? Rồi ông Tăng hỏi, vàng rồng chẳng phải rằng rồng phải nhờ lò hồng đúc, ngọc trắng trả cho tay khéo mài ha. Vàng rồng phải nhờ lò hồng đúc, ngọc trắng trả cho tay khéo mài. Sư bảo thêm một điểm cũng khó làm. Thì như vậy là sao? Vàng rồng á thì phải nhờ cái lò hồng nó đúc, không? Ngọc trắng á phải trả cái tay, phải nhờ cái tay thợ khéo mài mới thành được ngọc dùng được, phải không? Thì như vậy là muốn nói lên cái gì? Tu chứng tức chẳng phải không. Phải không? Tu chứng tức chẳng phải không. Cái việc đó coi như là cái việc đó là cái việc nó sẵn có đó, nó hiện hữu đó, không phải là do ai làm ra, không phải do tạo tác mà thành. Nhưng mà phải nói như vậy đó, rồi để vậy cái nó bỗng dưng mà nó đến. Cho nên đây là giống như là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó, ngài đáp với Lục Tổ đó, nghĩa là tu chứng tức chẳng phải không. Đây là phải công phu nó chín mùi, chín mùi rồi á thì mới tương ứng được. Nhưng mà khi nói như vậy đó thì lại e người lại lầm, phải nhờ công phu mới thành, mới có, không? Cho nên ngài Hoặc An mà nói thêm một điểm cũng khó làm, tức là ngài Năm Nhạc ngài nói sao, nhiễm ô chẳng thấy được, không? Tu chứng tức chẳng phải không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được. Trong đó là không thể nhiễm ô được, không có một điểm gì trong đó được hết. Vừa thấy có chút được là liền chẳng phải rồi. Do công phu của mình nó chín mùi, nó tương ứng thì mình nhận ra tỏ ngộ. Nhưng mà trong đó mà vừa thấy có chút được thì liền không phải. Cho nên nhiễm ô chẳng thể được. Thêm một điểm cũng có khó làm. Đó là chỗ mà rất là nó vi tế, để cho mình phải nghiền ngẫm cho thật kỹ, thấy cho thật sâu, chứ không phải là dừng ở trên cái ngôn ngữ. Nếu mà trên ngôn ngữ mà hiểu thì khó mà nghĩa là thấy hết được những cái gọi là ý sống ở trong đây.